để ra ngoài trời phơi nắng một hồi thì nó ngã trở ra làm nước. Vậy thì chúng ta thấy bởi vì có cái nguyên nhân tốt của chúng ta bên trong nó nhắm ngặt chất nước của nó, cho nên nó sẽ sanh ra một ly nhân lành trở lại. Nhân quả nó tuần hoàn, nó không có nhất được đó. Cho nên á, thể mà cái sự việc gì trong vô vi nguyên nhé, dù là danh chất cứng rắn, nó đều được có nguyên nhân và có kết quả hết. Giống như cái mơ đậu là trước đó cũng vậy, cũng nó có bao nhiêu phát minh, đặt cho nó phát minh tạo dựng một cái xe hơi, là có bao nhiêu chuyên viên làm cỡ với pháp lại thì cái xe hơi thành thật. Thì nó từ chất sắc nó sẽ ra một cái xe hơi, rồi đến hồi mà ngày cái xe hơi nó một nó ngã thì lại có chất sắc mới kết lại thành tơ ngã ra trở thành ta. Rồi cái mạng đó nó kết hợp với đó, một thời gian nó tích tụ đầy đủ, rồi lại có cái động tác, rồi lại lấy cái mạng nấu, lại muốn được thành cái thời gian. Thời gian tính mà thôi, chứ không tới gì khác. Cho nên nói nè, nó chỉ có luân chuyển, chứ nó không có tiền, nó không có tiền gì.
Nó chỉ có thay lần đổi dạng, liên tục. Thì bây giờ nói về bài thực vật, tức là cây cối. Thì chúng ta đây, sẽ có cái màng gieo, màng gieo nó mới ra ra cây. Hồi nãy là chúng ta nói về vật vô vi giác, tức là những cái vật chất lỏng này. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái vật bắt đầu có sức sống. Cái sức sống là cây cối rồi. Những cái vật nó bắt đầu có cái tính chất của sinh. Thì sinh khởi ra cái cây này, nó cũng phải có gieo mặt, phải có gieo hạt. Gieo hạt rồi cũng phải có phân, có nước, phải có người chăm sóc thì nó mới lên được như thế này. Rồi nó lên như thế này, nhưng mà nó sẽ trong đó nó sẽ tổ ra những cái hạt, ra trái ra hạt, những cái hạt đó là gốc của cây này, cho nên nó sẽ rớt xuống, nó sẽ mọc ra cây mới. Thì nãy như chúng ta nói hạt mít á, thì lấy hạt mít gieo xuống, ươm dung phân cái nước lên cây mít, rồi cây mít đó lấy ra trái, mình lại ăn cái trái, thì bên trong có hạt lại gieo đi. Cho nên thực vật cũng có cái sự nhân quả. Rồi bây giờ động vật thì muốn có chúng ta ngồi đây thì đương nhiên phải có cha chúng ta và mẹ chúng ta. Để có cha mẹ rồi mới kết hợp thì từ đó mới sinh ra chúng ta. Rồi nếu mà chúng ta cũng thành con thì sẽ lại có con chúng ta, nhân quả nhiều liên tục không mất. Thì bây giờ nói nhân quả cho nó hết ra dạ đây con gà. Con gà nó thành ra trứng gà, trong trứng gà nó đã nằm cái mầm, thì nếu con gà hấp thì cái trứng nó nở ra con gà cũng thành con. Như vậy thì luật nhân quả đúng như sao đúng xuống hết, từ vô vi giá cho tới thực vật cho tới động vật đều có nhân và có quả hết. Thì lấy cái phương diện của con người mà nói cho rõ hơn thì chúng ta thấy về cái thể xác của chúng ta, lấy thể xác nói trước được cho nó dễ. Thì các vị thấy từ hồi các vị còn nhỏ mới sanh ra đời thì nhờ cha mẹ bú mướn chăm sóc, thì lấy những cái vật chất bên ngoài tưởng nhựa thân thể, tưởng nhựa thân thể cho nên lớn từ từ mà đó, thì nó đều có cái sự nhận nhận và bỏ, nhận từ tả và nhiều đặt hết. Thì những cái đó lớn lớn cái lớn lớn là mình lên, cho nên nó thành ra cái sự nhân quả liên tục trong cuộc sống. Nó lúc nào nó cũng có cái nhân và cái quả đều đặn. Có cái chén con ăn hôm nay, cho nên tức là nhân, cho nên có cái quả là mạnh khỏe hơn nhân. Rồi có trúng một cái bệnh hôm nay, tức là cái nhân. Thì qua nặng ta đủ việc tay chân là cái cái quả. Cho nên là nó có liên tục, phải có cái nhân, có cái quả, có cái nhân, có quả. Thì bây giờ nói về phần tinh thần, nó có rồi. Thì phần tinh thần cũng vậy. Thì chúng ta thấy cái ý giá của chúng ta bây giờ mà biết, rồi bây giờ ngồi lớn tuổi lên này có thể nghe biết như vậy là phải nhờ người nào. Thế là cái kiến thức á, thì cái hồi mà bậc trẻ ba ba năm nay gì đó, rồi cha dạy rằng bàn 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 rồi cũng lập bàn bàn mẹ dạy con rồi cũng nói được con mấy đứa thành hình rồi vô lớp cô giáo thầy giáo mỗi người dạy một cái người dạy tốt trọng người dạy tốt trời người dạy tốt nhân kia và cái hàng ngày cái kiến thức nó được tăng trưởng nó được tăng nhanh thì có quả hết thì chúng ta thấy không có gì không nhanh là không quả có nhân của thầy dạy dỗ có kết quả học trò thành đồng đạt có cái nhân của cha mẹ nuôi dưỡng chỉ dạy có kết quả có đứa con hiếu thảo được có nhân và có quả thế là được kiến thức. Cái mà chúng ta hiểu nhất đây và mang cái nghiệp báo nghiệp ác đây nó cũng từ những cái nhân của đời này là cái quả nó từ những cái nhân của những cái đời trước liên tục tới bây giờ cho đến khi nào chúng ta giác ngộ thành Phật thì không thành còn nếu không thì đều do những cái nguyên nhân của đời trước mà thành hình rồi bây giờ cái việc làm của chúng ta đây nếu là chúng ta gieo cái nhân mới chúng ta sẽ đạt cái quả tốt hơn. Cho nên trong cái nhà Phật nó thế nào dục tri tiền thế thân chuyên sanh thọ giả phản hệ thiếu tri hậu thế quả chuyên sanh tác giả phản hệ tức là muốn biết cái thân này trước thì bây giờ cái nhìn cái việc chịu là nè cái việc được bây giờ đó thì biết là đời trước mình làm cái chuyện gì bây giờ mình phải làm thế này còn muốn biết cái kết quả của đời sau thì cứ qua cái việc làm bây giờ đó là được nhân quả của nhà Phật chịu. Bây giờ chúng ta thấy bây giờ chúng ta giàu có thì cũng là nhờ làm việc tích góp của cải đó là nhân cho nên giải kết quả hiện nay ta là giàu có hay là hiện nay ta nghèo cùng là bởi vì cái nhân của chúng ta làm những cái việc chi tài thái quá cho nên bây giờ chúng ta bị cái quả nghèo cùng. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta chuyên năng làm việc tích góp thì sẽ có cái nhân quả tiếp là giàu có hơn thì nó cũng đều đặn trong cái thời gian tính nên là có nhân thì có thành quả có quả thì trở lại nhắm nhằm thiếu cái nhân mới để được tạo tác ra một cái quả mới thì bây giờ nếu mà tu học thì chúng ta hiểu lý nhân quả tổng quát vậy rồi thì chúng ta đi sâu vào cái sự việc tu học của chúng ta học cái câu chuyện học cho nên bắt đầu chúng ta quan sát là lần phải đến mà tiến để cái lượng nhân quả nó khô ra nhưng mà khi mà áp dụng vào cái sự giải thoát thì nó không có khô ra bao giờ hết. Như là chúng ta nhận nhận đầu tiên về cái không tốt gì để gì để mà biết từ cái không tốt thì nó trở thành cái tốt thì ở đây á như gì rồi thì chúng ta nhận nhận có 10 cái món ràng buộc á mười món ràng buộc á bây giờ chúng ta bớt năm năm cao đi cho nên chúng ta đạt một khắc được năm năm phía cao rồi tham sân si mạng nghi rồi kiến á cái lần đó thân kiến kiên kiến thủ tà kiến về giới cấm để cấm thủ bây giờ chúng ta trên chỉ có kiến một có nghĩa là đạt ngộ được một phần bài vở là thành ra năm cái phần sai lầm của dễ kiến chấp chúng ta thắng thế là chúng ta còn năm chết năm năm mà động hại với chết thì chúng ta quan sát lại để là mình chúng ta từ đường lần bây giờ chúng ta thấy ba đọc thứ nhất là thân cái kia nó nhắm nhầm sâu nó khó nói nhưng mà nó làm cái dễ thấy thì ở chúng ta thấy rằng á người mà sanh lòng tham thì nó có tiền ảo thể đang thầm có chắc chắn là vậy bây giờ nó ví dụ ăn ăn trộm anh có cái lòng tham cho nó đi ăn trộm mà nếu ăn trộm á thì có lúc bị bắt lỏng tay cái nào cũng có một ngày đẹp trời ngày xấu trời đâu nhé đưa tò tay vô túi người ta lấy trò chủ nắm công tay cái hồi ý không kịp nói là tôi định tò tay vô túi tôi thì không đúng là bởi vì túi người ta phải có tò tay vô cho nên vô đó mà thấy rằng á tham là bắt đầu có cái sự khổ của anh tham thì gieo cái nhân tham để cho gieo cái nhân trộm thì có một ngày sẽ bị ở tù thì ở gieo cái nhân thế nào có cái quả của cái nhân nó tăng thành ra phải cái lòng tham liên tục như vậy thì tôi thấy ra những cái khổ tâm bây giờ đó một lớp gieo cái nhân tham trăm chín nếu người ta à, rồi để mà ông đó gieo mấy trăm chín nếu thì nó sẽ xảy ra chiến chiến tranh, hãy xảy ra chiến tranh á thì có một lúc ổng bị chết vì cái quả đó đúng không, và những cái sự việc đó nó liên tục để tạo ra những cái mối nguy hiểm khủng khiếp trong nhân loại. Thì gieo nhân tham gặp cái quả tham, bây giờ chúng ta gieo nhân sanh, tức là nói vậy thì hồi xưa tổ dân nói câu rất vui thế này, hãy giận thì ưa đánh nhau phải không, thì chưa đánh được người thì mặt đỏ như như vàng, mà đánh được thì rồi thì mặt vàng như như nghệ. Bởi vì sao? Thôi thì nói rồi thì biết sao thì nó đâm thôi đâu, bữa nay thì tôi nói thì mặt tức là hồi mà đi nổi chân đó thì mặt mình đỏ đỏ như vàng mà nó chưa đánh được người mặt đỏ như vàng, còn đã đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ, đánh tao còn đánh nhớ nè, mai để cho nó lượn nhé. Chứ có làm cái gì, cho nên vô đó mà hãy chia cái nhân tâm thì cái loại thân là đó. Sự nghiệp nó sẽ xảy ra. Còn bây giờ hai người ở nhà hay với nhau thì hãy chia cái nhân tâm xảy ra thì một hồi chém tác khỏe. Rồi hãy chia cái nhân này thì nó có cái quả đó, quả một cái sự phát thành tâm. Đó, thì như vậy á, nhà cửa nó sẽ chưa tan, gia sản nó sẽ đổ nát cũng từ ra cái sân mà ra. Rồi bây giờ cái email là nói cho cái vô minh thì chúng ta chưa học tới phần sau, cho nên bây giờ chúng ta nói cái email thông thường đi. Cái email mà của con người kia não là chẳng hạn như lúc Phật ta dạy cái chiếc cắm là không có tài lâm đó, thì bây giờ người mà tin tức là cái tình đó, tức là nghe cái ta bây giờ đã có gia đình rồi mà để tâm nóng của người khác đó, thì đó rất là tí không? Rõ ràng là tí. Hãy mà tâm nóng một người khác thì đương nhiên tiền não thân, tiền não thân khởi từ cái tí đó nó đưa ra cái khổ quả là nát tan cái gia cảnh dây cổ tiền não tiền khói xảy ra hết. Cho nên do đó mà thấy rằng tham cũng đưa ra cái quả khổ sở của tham, tâm cũng đưa đến khổ sở của tâm, và tin cũng đưa đến khổ sở của tin. Rồi bây giờ các cái nghi, nếu mà chúng ta tu học chúng ta nghi hoài á, thế là học biết niệm Phật như là có sanh khỏi như gà không? Nói chuyện đó có sanh khỏi như gà đâu các chị thấy? Nói là có niệm Phật như gà để con đầu sanh khỏi như gà, mà suốt ngày không biết tâm hồn tôi nhắm mắt lại ra tôi có sanh khỏi như gà không? Thì đó là nghi đâu nghe, rất là nghi trăm phần trăm rồi rồi nè, mà đã nghi trăm phần trăm rồi thì làm sao mà tâm cái nó đánh gì cả. Đó cho nên tham tâm thì cũng đều là sai đó, và cái nghi đó nó cũng cản trở sự giác ngộ. Thì chúng ta phải phân biệt cái sự tập pháp, cái là chọn lựa pháp chân chánh cái nghi. Tức là bây giờ là chúng ta nghe một câu nói và nói thì đây là câu của chính pháp, tức là không chân chánh, thì chúng ta phải lấy cái xét duy chân chánh chúng ta coi coi nó có thích hợp với cái sự giải thoát không, nó có đưa cái sự giác ngộ không, hay nó đưa cái sự giác ngộ, nó đưa cái sự giải thoát để trong đó nó chân chánh. Đó là chúng ta suy xét, cho nên trong giai đoạn đó là tập pháp giác, tập pháp giác chi. Trong cái giai đoạn của tập pháp chọn lựa, nếu một cái giác thì nó đúng rồi thì tiếng nào mà không có nghi. Do đó phải phân biệt cái lực lập pháp cái như nào. Một ngày á, là bây giờ chúng ta mới được nghe một sự việc, chúng ta phải phát được cái sự việc nó đúng hay sao. Chúng ta phải lấy hết những cái kiến thức về học học của chúng ta để quan sát cho cái việc đó nên hay là không nên, nên theo hay là không nên theo, nên làm hay không nên làm. Một khi biết là đúng rồi, phải nên làm thì không có nghi nữa. Còn cái người nghi á, là cái gì cũng nghi nào, đúng sai không có phân biệt. Thì ngại quá, không biết được hay không, thành ra không biết đúng không biết sai gì hết. Hai chuyện nó khác nhau, giữa Phật pháp với là nghi. Các vị phân biệt như vậy để thấy, cho nên thể nghi thì không biến mặt được, còn Phật pháp sẽ lựa chọn được điều lành là nên nhận ra việc gì làm vậy ta? Nên là đặt phát, biết điều sai không nhận và biết điều chánh đáng để học tin hành. Rồi bây giờ cái thứ năm, của anh năm cái lỗi là của chúng ta mà khiến chúng ta khó giác ngộ đó là kiêu mạn. Thì bây giờ chúng ta thấy nếu mà tự cho mình làm hơn hết mọi người, khinh bỉ hết mọi người, chà đạp cái nhân phẩm của mọi người xung quanh á, thì đó là dơ ảnh nhân xấu. Hãy dơ ảnh xấu như vậy tức là khinh mạn, thì mọi người có thương mình hay không? Nếu họ sợ mình họ cúi mặt trước mình cái hồi đó, nhưng mà họ đá sao? Họ đá rồi. Cho nên xưa mới có cái chuyện của con mà nó chỉ học về quốc lương lý giáo văn thư rồi thì xưa đó các chị lớn tuổi thì có học chứ. Thì đều nói là gì? Qua nhà giàu thì ảnh lấy đá anh ném cho nhà nghèo, lấy đá ném cho nhà nghèo thì cái anh nghèo không những chống lại, chống lại người giàu mà đó làm sao được? Người ta qua tiền với mình thì mới nhận, nhưng ảnh tích trữ cục đá trong không có bỏ, ảnh giấu cục đá cả, ảnh giữ cục đá mà anh nhà giàu ném anh ra, anh giữ cái tâm hận đó riết cho tới một ngày của người nhà giàu mà giàu nè rác dưới đi đó. Thì ảnh chỉ chờ cái việc đó anh giác cục đá để đập lại. Ở đây chúng ta thấy cái lỗi kiêu mạn cách nó 30 năm, mà hơn 30 năm sau đó khi mà người ta làm mạn rồi thì cái quả kiêu mạn nó chết, nó thành rõ ràng cho anh hỏi là thanh kia. Nhưng mà cái tôi nghĩ nó coi coi một cái tấu vậy, cho nên do đó mà cái anh kia ảnh nhìn thấy anh họ rách rưới như vậy thì ảnh quăng một đá không thật. Nên cho nên gọi là lưu lý giáo văn thư. Các vị nào học lớn tuổi thì trước thì biết trong mấy những cái bài đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái tâm kiêu mạn khinh và chà đạp mọi người, xem thường mọi người thì sẽ bị cái quả kiêu mạn là mọi người kiềm hãm mình, mọi người sẽ không thừa nhận được cái hành động của mình. Và họ bây giờ nếu mà họ phải chiến phục mình vì một cái lý do nào đó, họ nhìn nhục mình, thì nếu một lúc nào mà họ ra khỏi cái tầm tay của mình thì chắc chắn họ trả đủ lại. Chưa kể là nếu mà gặp một cái người nghe họ thì ngay cái lúc đó họ trả đũa nghe, thì chừng đó cái kiêu mạn mình nó đẹp. Không? Cho nên do đó mà thấy cái sự việc thấy rằng á, muốn có cái sự an ổn thì phải từ năm cái quả xấu xa này, năm cái nhân xấu xa này, từ cái nhân của tham thì sẽ không bị cái khổ sở của tù tội phiền não, từ cái nhân của sân hận thì không có công tác trừ điểm, từ cái nhân của si mê thì không có tạo nên cái nghiệp phiền não và không có sự chia sẻ với gia đình, từ cái nhân của nghi ngờ thì sẽ tinh tấn lên đường tu học, từ cái nhân của kiêu mạn sẽ được mọi người thương kiêu mạn. Cho nên do đó mà thấy năm cái nhân xấu này sống ở cuộc đời mình cũng phải từ, mà nếu mà tiến tu lên đường đạo hạnh thì năm nhân xấu này sẽ đưa đến sự việc gì? Nếu mà theo năm nhân xấu này thì đọa lạc, còn nếu mà từ được năm cái nhân xấu này thì được cái thánh quả a la hán, đi suốt sáu cái quả la hán rồi. Nếu mà nói tu học á, cho nên mới mỏng bớt được cái phần tức là bạc nhất được cái năm cái kiếp trước phía sau thì có tà kiến rồi, rồi bạc nhất được cái kiêu mạn và cái nghi ngờ thì đắc những cái thánh quả đầu tiên của trong tứ thánh, tức là tu đà quả. Còn hiểu đạo tức là biết là đây là những điều cần phải từ bỏ, khởi cái tâm tiến tu thì là bắt đầu dần dịu luôn tức là hướng tâm tới cái sự giác ngộ của bậc dịu luôn, tức là hướng tâm tới sự giác ngộ của bậc tu đà quả. Rồi nếu mà còn mẹ sạch được hết, tức là không có còn nghi ngờ kiêu mạn cùng mấy cái tạp yếu sau thì chắc chắn là thánh quả tu đà quả. Rồi bắt đầu tấn công lên ba cái độc lớn, tức là làm mỏng nhẹ đi cái tâm tâm tham với tâm sân thì đó là Phật. Tôi là cái làm nào mà một cái làm nào như vậy chỉ còn trở lại cuộc đời có một lần mà thôi. Tôi là hoàng phải trở lại cuộc đời 7 lần là bởi vì cần phải trừ cái sạch những cái nghiệp duyên trước, cho nên do đó phải trở lại cuộc đời 7 lần. Còn một cái làm nào mỏng nhẹ luôn cả tham của sân, cho nên các ngài chỉ còn phải trở lại cuộc đời có một lần, nhất là cái chi là hết. Đó. Rồi tôi thấy nếu mà cả cái chi mê cũng mỏng luôn thì đó là bậc A-nan, bậc A-nan hàng. Cho nên bậc A-nan hàng không ở lại cuộc đời này mà lên lên cõi trời, mượn tạm cõi trời để tu học cái tâm kiếp về giác ngộ. Để giữ Đức Phật, nghe Đức Phật giảng đâu thì giác ngộ thấu lên cái quả A-la-hán chứ không phải chỉ có mà phải đợi tu mấy lần. Đây là mấy bạn giả thầy mới nói tôi đàng hoàng đi hết 7 lần trở lại cõi thế. Nếu mà các vị giác ngộ và tinh tấn tu học thì nếu mà chậm á cũng 7 lần, còn nếu mà nếu nhanh thì ngay một lần cũng có thể vượt hết tất cả quả vị. Sau một lời của mình có thể vượt các quả vị được. Nói cho nên đường đường nói rằng đạo Phật cao có lẽ là tại vì không thấy rằng cái gì mình phải từ. Cho nên bây giờ các vị học được nhân quả thì thấy rất rõ là không có gì là không đạt được, chỉ có can đảm nhớ thắng này thôi. Can đảm mình giết cái nhân xấu này thôi, đã mình giết nhân xấu thì cái quả giác ngộ thành chỉ có vậy thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà thường thường á, biết đây là cái nhân xấu từ đó đi thì mình sẽ giác ngộ. Nhưng mà không ai nhân từ đó để điểm nhân xấu thì biết qua đi, phải không? Bây giờ mà có ra hơi cái thằng nào kiểu thì phan nữa thì có bộ công đường á, mặt mày yêu tươi đẹp mà nếu bị có tim mê thì có bỏ cũng không được. Cái nếu mà mình đương nhắm tới một người đẹp nào nữa, thế mà mình đương nhắm tới một người đẹp của đồng mình, ví dụ như vậy thì nếu thôi đừng đi chắc chắn phần quay xuống chạy để con cũng cái gì cho nó rồi, chứ đừng có mấy tài nhã nữa thì cái đó chúng ta đã thấy đâu hết, phải không? Mà mai anh già nó còn chạy riết tới gặp Đức Phật còn bảo là toài ông anh em. Thế ông anh em chạy được một tóc, ông ta còn chí hết rồi tới thì lên tỉnh thác ông ta hoài nhất với ông anh em cho được. Thành ra đâu có phải là dễ dàng chỗ đó, nhưng mà bây giờ chúng ta biết, hãy đã biết nhân và biết cách tư với nhân thì chúng ta chắc chắn sẽ được cái quả tốt. Chỉ có cái can đảm hay không can đảm thôi. Nhưng mà những cái gì mà cũng lớn tuổi á, mà hiểu đạo tới đây và đã thấy trong cái cuộc đời nó còn vô thường thì các vị nhân thân là còn trẻ, cái đó nói vậy, còn trẻ thì còn cái vọng động ngoài đời. Nhưng các vị đã lớn tuổi thấy nhận châu được rằng chẳng hạn nói cái gia sản, mình đã từng lập bao nhiêu gia sản rồi và mình đã từng thấy là cái gia sản nó yếu trong không gian cũng có mấy lần. Nó mà thứ nhất là cái sự bản thân đó thì ai cũng giác ngộ mình hết, trong đó thì già giác ngộ và thì trẻ cũng giác ngộ. Cái gì thấy phải không? Bữa trước á mình còn đầy đủ bà à, thì chỉ cần cái tu của 75 thể ra thì đứa thì mất mạng, đứa phương trời này đứa phương trời nọ, đó cái mà bạn là lắm lúc cái người yêu của mình trong gia đoạn đó để lên rồi mình nhảy lên tàu coi mắt thì cái con sẽ sắp cưới của mình hay là anh chồng sắp cưới của mình hai bên hai đường sao lại bây giờ có muốn chờ cái 15 chờ cũng được. Thì như vậy cái si nó cũng mất, mà cái tham á nhận thấy là cái lòng đài của mình cất gọi là Việt Nam nó mênh mông hà hải, rồi nào là ta diễn bông qua cái vườn của mình nhớ là rất đẹp, nào là dặn vô viên ngay cái nước cũ á nhớ là hà bộ cái đó có cái áo chạy luôn cái bộ cái sắt cái túi sắt nữa mà lắm lúc đó túi sắt nó lên mai cái chen thì còn rớt luôn túi sắt đi còn cái tay không, mà cái đó có cái nhân mà không hiểu mà lên cái bay á cái đêm đó các chị biết rằng mà chen nhưng mà đi 300 mấy chục người mà chen lớn đồ đã có rớt được chết cùng được đó là chưa chạy 2 hôm sau mà bom nổ xuống đạn bắn vô mình bị chết lĩnh nhận thế ngay là cái đường nhớt vào cái người chết còn nằm ra vậy nội đó mà đâu có như vậy đẹp quá. Nên là chúng ta thấy nhìn cho nó để thấy rằng không đợi mà phải tu lâu thì trong một cái biến chuyển của xã hội đã khiến cho mình chết
có mặt cái nhân quả, cho nên mình thấy cái sự đó nhưng tâm của mình chưa có rõ. Còn hôm nay mình học tới cái nhân quả thì mình biết rằng như vậy thì những cái nguyên nhân của tham sân si mạng nghi ta có thể trừ được rồi, ta có thể biết rồi, cho nên ta sẽ không nhặt được cái quả xấu. Nếu mà ta biết trừ nguyên nhân thì chắc chắn ta sẽ không lãnh cái quả khổ. Thì quán sát được rằng tham sẽ đưa đến quả xấu của ta, tâm đưa đến quả xấu của tâm, si đưa đến quả xấu của si, mạng đưa đến quả xấu của mạng, nghi đưa đến quả xấu của nghi. Vậy thì ta đừng có gieo cái nhân xấu của năm cái điều đó thì chắc chắn ta không bao giờ gặp được quả xấu. Nhân xấu ta không gieo là sao quả xấu thành được? Nhưng mà trong quả đời này bây giờ cái hành tích ta giác ngộ tới đây, tức là từ ngày hiểu đạo ta sẽ không tạo nhân xấu nữa, nhưng mà lại ta thấy ta còn bị quả. Thấy còn bị quả là tại vì sao? Cái nhân xấu đời trước bây giờ nó chín. Thành ra các vị mà bây giờ tu hành mà thấy còn bị tai quả thì cũng phải hiểu rằng từ ngày khởi tâm tu, tức là mình chỉ gieo cái nhân thiện chứ không có nhân ác. Nhưng mà quả ác như còn giặc là cái quả cũ bây giờ nó thành. Tức là cái nhân này gieo bao nhiêu lần đời trước rồi thì bây giờ nó thành rồi. Còn cái quả thiện của mình đang gieo mới gieo đây nó chưa chín thiện. Nó chưa chín thiện mà thôi, chứ nó không phải nó sẽ không tới. Thì như vậy chúng ta đây vừa xấu tránh được, có thể giúp được để không bị cái quả xấu. Rồi bây giờ vừa lành, vừa lành từ bi hỷ tạc, mà gieo bốn cái điều lành này, đại từ đại bi đại hỷ đại tạc thì chắc chắn sẽ thành gì? Phật. Thế gì nữa? Nếu mà đại từ đại bi đại hỷ đại tạc thật á, chứ không phải là từ mà từ giả giả. Mà mình chưa nói từ mà trong tâm không có từ, tức là nam mô là một bọn gì đó do găng nó tức là tính đó thì một trận lắm, cái đó thì nó không có từ chút nào ở trên rồi, miễn đi nam mô và từ tính cái chuyện khác là nó do đó thì cái đó không phải từ. Mà nếu nói lại từ thật tức là cái đồng từ thế nào, bây giờ chúng ta thấy có một người khổ, ta đem cái sự an vui đến cho người đó mà ta không thấy là ta là cái kẻ ban sự an vui, kia là cái người nhận cái sự an vui của ta cho, và đây là cái quà an vui của ta tặng, thì đó mới gọi là vô lượng của từ. Mà như vậy gọi là ba la mật, tức là trí ba la mật, bố thí ba la mật. Cho nên cái lòng từ như vậy đó tức là không thấy mình là cái hành động tốt đó, không thấy kia là cái giải nhận cái hành động tốt của mình, và không thấy luôn cái một quà tặng của mình nữa, cả ba điều không hết, rồi tâm luôn không tịch đó, thì chừng đó đúng là đại thừa. Bây giờ thương chúng ta nên hành đại bi. Chứ bây giờ chúng ta thương chúng ta mà thấy là cái này chúng ta chán thương, còn chúng ta vẫn không chán thương. Cái gì chúng ta cũng thấy phải không? Bây giờ chẳng hạn bây giờ nói mình là Phật giáo đi, tôi độ người Phật tử, còn ba ông không giáo tôi độ. Nói cái đó đã thấy mình biết cái đại lý, đúng không? Như vậy mình có phân giới hạn, đây cái tóm này phải độ nè, cái tóm này là tiểu thừa của mình nè, nó có thừa mà nó để cho ông bên già, đó là tiểu thừa phải độ. Còn đây đệ tử mà nó chút chút thì độ chút chút, rồi đây đệ tử xa xa nó độ xa xa. Như vậy thì cái nhà mình để mình độ cái lòng đại bi của mình nó có từ có mực có phúc có phúc. Bây giờ độ tôn giáo tôi sẽ độ luôn, ít tôi đọc những thứ nè, đệ tử tôi thành nó là rồi kiềm đó tôi sẽ độ trong tôn giáo, rồi tôi độ ba ông bà đạo môn, tôi độ trong hồi giáo, nói ví dụ như vậy, rồi tôi độ tới ba ông mà không có hiểu đạo nhân dân, thì như vậy cái tâm bi của mình nó cũng không có độ. Còn nếu mà đại bi qua cái âm thì sao, cái người chân thành niệm ngày này cũng độ. Mấy người đến hồng nguyên cháu không biết cái gì hết, nhưng mà thấy ai ấy niệm Phật quá rồi cũng hiện đại thì ngài cũng cái là lại đi đó không có phân biệt. tức là lúc nào cũng coi tất cả chúng sanh á, chứ không phải chúng sanh riêng, mà tất cả mọi chúng sanh đều như con của mình, thì đó là chân thật. Không có phần thấy cái giới hạn, không còn có phân biệt nữa. Nha. Tâm vô phân biệt á, thì cái lòng đại bi đó mới lòng đại bi sinh dạy con. Và nếu mà lòng đại bi mà thấy là chúng sanh này đáng độ, độ được, chúng sanh nào không đáng độ thì tao không nhận. Thì cái lòng đại bi đó nó có ngàn có cuốn. Rồi bây giờ đại nghĩ ban cái sự an vui đến chúng sinh, mà rồi làm chúng sinh cũng được an vui như mình. Mà sự an vui đó không phải là sự an vui của cái tiền thuật, mà sự an vui của giải thoát. Thì cái đó phải học cái gì lạ. Cho nên cái bao bốn đại của cái gì lạ đó chưa được hết tâm thiên đại thiên thế giới, là bởi vì ngài không có thấy cái ngăn, không có ngăn ngại. Cho nên người tu học cũng phải học cái vương cái gì lạ. Và bởi vì ngài lúc nào cũng nghĩ, cho nên do đó mới thấy có một tài. Đứa mất con mũi, đứa ngoái đứa tai, đứa mọt và lép đủ á. Mà ngài hình phản này cười vui vẻ, cho nên chúng ta đánh với cái tượng ngài để trên cái điện báo cứ được tạc, báo tất mà đến thì lạc cái trình phản, và bây giờ ngài được cái đại để... Chỉ bây giờ á, nếu mà chúng ta đừng bị mà ba anh tham tân si mạng nghi giá kiếm đó nó rồi, và không bị lai chuyển về nó, cũng không có bị lai chuyển về những cái phiền não, cũng không bị lai chuyển bởi mắt tai mũi lưỡi thân ý, năm anh đã lôi cuốn vào những cái tiềm vượt, tức là sát thân hay gì xuất phát, không có cảm gì cái tâm ba, thì chúng ta bị cái đại nghĩ của đại nghĩ của Như Lạc. Đại nghĩ của Như Lạc mà hãy nói đại nghĩ của Như Lạc muốn đạt được đại nghĩ của Như Lạc phải đại thành mà không chết trước, hãy còn chết trước thì còn mắt chưa được cái đại nghĩ toàn diện, mà hãy không chết trước thì là chắc chắn được cái đại nghĩ toàn thể toàn thể. Cho nên nếu mà nói cho thiền tức là trong từ trong các bài của ngài viết á, tôi nói cái từ ngữ rất xéo, tức là nghe vui vui mà nghe hiện mật tức là chưa giải bao hậu cũng phải vậy, tức là bây giờ chẳng như mà mình đạt ngộ á, mình cũng chân chẳng luôn chứ thì tức là nếu mà nói cho từ cái pháp là do ra đó cho nó đã ra đó, không có giữ lại. Thì bây giờ chúng ta thấy không? Bây giờ nếu chúng ta tu á, đây thì nói cho vui mình, nếu mà tu cũng thành Phật thật á, cũng phải làm cái giai đoạn đó. Thế là sao? Bây giờ chúng ta được cái quả tu đầu vàng, ví dụ vậy. Bây giờ hiểu đạo tới đây, tinh tấn tu học được quả tu đầu vàng, ví dụ vậy. Mà chúng ta cắt giảm cái quả tu đầu vàng của chúng ta, thấy không? Tức là tôi đã đầu được mấy điều này rồi, tôi đã giải thoát được rồi, tôi bắt đầu vào đường thánh, tức là tôi đã không còn bị luân hồi nữa, tôi chỉ còn chịu 7 lần trở lại, hay là nếu tôi tinh tấn tôi sẽ lên A La Hán, nói ví dụ vậy. Rồi đây là quả thánh tôi được, tức là tôi làm thánh tôi đầu vàng, nói ví dụ tôi làm thánh tôi đầu vàng rồi giữ cái ngôi tôi đầu vàng giữ được quá, tức là không tả thì là sao thành được tới là cái là hạn. Thì do đó hồi đó phải cố gắng được làm thánh rồi đó, nhưng mà cũng cao cả không, cứ giải thánh thì bỏ luôn cho nó rồi, không có một con tiếng. Thế nếu mà tôi ngồi tôi giữ cái ghế thánh của tôi á, thì tôi trở thành ra bị cái gì đó kêu biết bị cái kiếm mà lại kêu nó mất cái sắc tôi đồng này, để ông chỉ tôi đầu hoàng mà bỏ cái mạng nó thành tôi đầu hoàng. Mà bây giờ tôi là thánh là tôi làm thánh tôi đầu vàng đây, thì cái gì đó mắc cái lỗi nhiều, mắc cái lỗi nhiều, mắc cái tôi đầu vàng cho nó luôn, cứ gọi gì đó. Mà nếu không thì ở lại trên bảy kiếp, còn nếu mà không thấy cái sự tác quả của mình nữa, chỉ có sự tâm là chúng ta. Cho nên do đó từ dứt được tới mạng cái nghi bắt đầu là kiến tu từ tham sân si, chỉ có là từ cái mê muội chứ không có nghĩ tới cái quả thánh trở thành, thì lúc đó sẽ xuất xuất thì biết cho tới quả a la hán. nên là mình nói cho cái thừa, nhưng mong rằng mình có ai mà tính cái chịu A La Hán hết, nên là phải là Bồ Tát hết á. Cho nên tu học thì phải phát tâm vô của chữ Bồ Đề. Thế là con phải biết rằng mình có khả năng thành Phật thì không có mắc A La Hán bây giờ hết. Các vị nào mà có cái quyết tâm rằng tôi có khả năng thành Phật, bây giờ tôi chưa thành Phật, chứ một ngày nữa tôi sẽ thành Phật, thì cái gì biết là gì đúng được nhân quả không? Cái gì đã gieo cái nhân gieo cái Phật, thì một lúc nào nó sẽ thành cái quả quả Phật. Còn nếu mà không gieo cái nhân đó là không thành Phật. Cái gì đây đúng không? Phải đang học được nhân quả, cho nên biết là phải lo Phật nguyên mà bộ pháp qua cái gì đâu. Cái đầu một đoạn là thấy phát tâm nào ra tâm được không rồi đây. Đâu một cái là phát tâm vô thượng rồi đây. Đâu một đoạn cái này phát tâm vô thượng rồi đây. Duyên nhân đủ á. Phát tâm vô thượng chất năng chính giác. Dùng cái từ ngữ nào cũng vậy tới thành tâm. Biết mình có khả năng thật. Cái từ ngữ là phát tâm Bồ Đề á, chính là biết tôi có khả năng thành Phật. Bây giờ tôi còn mê, không phải rõ ràng tôi còn mê, tôi còn muốn muội, tôi còn trầm luân trong vô minh, nhưng mà tôi một ngày đó tôi thành Phật. Thì cái nhân nó đã gieo rồi, chắc chắn kết quả sẽ thành. Cho nên Đức Phật nói rằng, cái người nào đọc một câu kệ Đại Thừa, kẻ đó sẽ thành Phật. Mà bây giờ chúng ta còn thua môn mấy giúp. Có gì thường thua môn bây giờ mà tính ra cũng là gần 3.000 điểm. Đúng không anh? Có gì bị Di Đà tới giờ mình nhớ lật tổ ra cái công đức của Đức Phật đó thì cũng không biết mấy cuốn sổ. Lá tre của Ngài tôi đang cũng lộ chỗ hết. Cái sổ công đức mà có hết tới em đó. Thì tôi cứ để lần qua một câu chuyện chấm cho một cái. Đức Phật ở bên kia này nói trời ơi, cái còn có để dành. Con nó mai qua cảnh chấm cũng lộ chỗ của Đức Phật. Tính cảm như này ăn ngái thì mỗi lần làm cho tôi chuyện chấm cái rồi chấm cái. Đưa lên tay Đức Phật ngồi ở giữa cái tòa xe bên kia chấm cũng chung. Ngủ hết. Chấm ăn ngái chấm mạnh nữa rồi chấm chung. Và nếu mà các vị thấy, nếu mà chúng ta niệm Phật chưa cần, không cần cái cách tập xem. Nếu mà lúc nào cũng vậy, hơi thở ra vào điều là anh đi đạp Phật, khỏi cần cái cách tập xem. Khỏi cần là ngàn chuỗi nè. Là ngàn chuỗi là một sơ tâm. Chứ còn bây giờ nếu mà tâm mình cho vững, đi đứng hàng ngồi lúc nào cũng niệm Phật, thì cần gì phải chấm tập xem không? Hồi đó vô vô lượng. Còn nếu mình chấm tập xem có vô lượng. Đó các vị thấy cho nên nói, đó cái bị xả hay không? Thế mà còn ngồi tính chịu cái Đức Phật thì nó bị hạn được. Bởi vì mình có lượng, có tính. Còn cái mà mình suốt ngày điều tâm cái niệm, lúc nào cũng niệm Di Đà, lúc nào cũng niệm Di Đà, mà mình cải tắt rau hay là quét sân hay là rửa bát đều niệm Di Đà thì hồi đó quả là cảnh còn tiền, mà là cảnh còn niệm tiền đúng không? Bởi vì không, chính hồi đó các chị có cái chồng chức lớn thế này. Bây giờ chẳng hạn về chúng ta quét sân, có một bộ chiếu rồi đó. Mẹ quét sân thì bảo đảm các cái lòng cũng sắp ra. Quét cũng nói chứ. Ngay nếu mà tâm lúc nào quét cũng nhiều Phật Di Đà, thì những cái chúng sinh đó nó đều sinh tu thành đạo. Thành ra mình không phải là pháp sư giảng kinh, nhưng mình có độ thành. Vì mình đi ngoài đường có cái đám tang đi ngang qua, mình không phải là pháp sư đi giảng kinh cho cái tay ma chết đó, nhưng bởi vì mình niệm Phật cho nên cái bông kia nhờ có một người niệm Phật, tức là một người giác ngộ đi ngang, cho nên nó nhìn được sự giác ngộ, nó cảm được sự giác ngộ, nó được giác ngộ. Cho nên nó nói là người thì chú định đi đi được, thế là nói gì thì chú cũng vậy. Người thì chú đã đi đường, hơi gió thoáng qua người đó, thì những người đi phía sau đều được sự giải thoát. Người thì chú đại đi là tắm gội, nước chảy đâu tới đâu, các người cùng dễ nhận được cái nước đó, đều được sự giải thoát. Thì người thì Phật cũng đi thật chuyện khác, tức là thì chú cũng trên niệm Phật, ba điều đó, cái công đức cũng như nhau không khác. Cho nên bây giờ các vị niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật mà đi được, thì những cái chúng sinh bốn bên đó, thì các chị nhớ là dùng những chúng sinh, không phải chỉ nói có con người không, mà thú cũng có, thiên nhiên cũng có, những cái loài của cảnh giới khác cũng có. Mà cái đó các chị nếu mà tìm hiểu khoa học cũng đã thấy rằng không gian có nhiều chiều. Đây là chúng ta đứng trong không gian ba chiều. Đức Phật nói với chiều kia là họ đứng trong những cái không gian 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều. Nếu vậy nào mà tìm những khoa học thì sẽ thấy rằng Đức Phật nói sai. Các cảnh giới đó nó những trùng hợp. Cho nên mới nói rằng bây giờ cùng lúc chúng ta đang ngồi đây thì trong cái chiều hướng khác, nếu mà nói là khoa học trong chiều hướng khác có những cái sinh vật khác đang đi qua đi lại đó, mà nó không chạm ta, nó không chạm nó. Đó là cảnh giới mà Đức Phật dùng chữ như thiên hay là quỷ thần để nói á. Ngài dùng cái từ ngữ cho nó hợp với chúng sinh thì Ngài nói là chữ như quỷ thần. Còn nếu chúng ta nói là khoa học á, họ đứng trong những không gian khác chiều của chúng ta. Cái không gian khác chiều đó nó có mà khoa học biết chúng ta không? Hồi xưa không biết, mà lần lần từ hồi mà Newton, Einstein với Pháp đi ra cái chuyện nguyên tử rồi đó thì họ biết có không gian một chút chiều đó. Nói cho nên bây giờ chẳng hạn nó chỉ ba. Cái như ba mà bây giờ cả Liên Xô và Mỹ đều biết, chứ không ai không biết. Thế là nó tới, nó đúng đúng nó hiện ra. Rồi nếu mà máy bay rửa cho nó thì nó biến mất rồi mà. Đó là nó đi cỡ qua cái chiều của nó. Đó cũng giống như mình ngồi, rồi ông chỉ đi ông hiện trước mặt. Rồi ông cái chiều ông hiện qua mình nữa, chỉ ông hơn một chiều. Rồi ông cỡ về nữa. Mà mình qua cái cảnh không không được. Quỷ nó hiện cho mình thấy được. Mình qua cái quỷ không được, thì mình cầu nghĩ cho nó được. Đó. Mình nói cái không gian mấy chiều để nói cái đó là cái Phật thường quý nhân quỷ đó. Là Ngài theo cái bình dân, người ta nói vậy thì Ngài cũng nói chung như vậy. Còn nếu nói cho khoa học bây giờ thì mình chắc thấy cái việc đó không có. Cho nên Liên Xô với Mỹ là không cưa nhau. Pháp đây thì Trung Hòa chẳng hạn. Nhưng mà rồi sao? Tất cả khoa học thế giới đều phải gom sức lại hết. Gom sức lại hết để giải cái đó. Tức là cái điều mà Đức Phật nói là Ngài dạy cho thị chú để đọc cái câu chú này, chứ không quỷ thần được biết hết. Thì bây giờ đó, mấy nhà khoa học ở đây, bây giờ gom cả thế giới lại cũng giải không được mấy cái chuyện đó. Tức là những cái tín hiệu từ đâu đến tới, Liên Xô cũng nhận được, Mỹ cũng nhận được, không biết nó nói cái gì. Thì chúng ta giống như thị chú vậy, chú chúng ta cần biết. Nhưng mà chúng ta đọc như vậy thì những cái cõi khác cũng biết. Yêu Phật biết, các cõi khác biết. Mà ta được cái sự lợi đó. Nói về cái khoa học ta thấy đó thì những cái tín hiệu mà bây giờ mình nhận được đó của thế giới ngữ, dùng chỉ thế giới ngữ đó chứ không phải là ngôn ngữ chung của con người nữa. Nó là ngôn ngữ chung của toàn thế giới, nó không có cảm. Cho nên bây giờ mấy anh nó chống hay bị chống, nhưng mà vẫn phải họp nhau lại trong khoa học. Thì chúng ta thấy rằng cả khoa học đó nó mới chứng minh được các phần nhỏ mà Đức Phật đã giảng trước các đại khoa văn hạng. Thì như vậy á, chúng ta thấy luật nhân quả đúng, cái điều kiện của nhân quả chắc chắn có thành. Vậy thì bây giờ á, chúng ta áp dụng trong cái sự hiểu biết chúng ta thế nào để đạt một. Thì một cái đầu tiên ở đây nói tới đây thì bắt đầu là nhiều vị có mê, có một cái lời chuyện đây, tức là chúng ta cái mê, mê tính, phải không? Rồi đó giờ đó mình thờ đủ bên, mày là thờ Đức Phật ra rồi, đây là con họ tâm như mũi hết, nhưng mà con vẫn cầu ông Thánh, ông Thần thì có đủ á, ngoài Đức Phật ra con còn cầu thằng ai đó. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta lấy cái nhân quả ra một quan sát thì thấy rằng có còn chấp nhận được ông trời nữa không? Ông trời sanh ra chúng ta nữa không? Nếu bây giờ hên là thế này là chúng ta bây giờ tin Phật, cho nên là có mắc cái lỗi của con trời lẽ là ta. Ông trời sanh ra con người rồi con người là con trời. Nhưng mà công giáo thì không ác. Công giáo không ác ở cái chỗ nói là có một trời đó, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Ba đó. Rồi từ đó tạo dựng ra thế giới này trong 7 ngày. Rồi tạo dựng thế giới này, rồi dùng đất cát minh nắng ra ông A, ông A Dông, ông A Đam đó. Nếu mà thấy ông A Dông là nói theo từ ngữ của công giáo mà dịch. Và nếu mà nói theo tiếng Tây thì Adam,
tức là làm Adam theo cái đường nét của ông, ngắn gọn Adam. Rồi nếu Adam ở một mình buộc phải ngắn cái chiều chiều của Adam, rồi Adam sẽ nói thì ta ăn ấy cái chiều chiều cái này nó hụt nói ngắn là bà Eva, Eva tức là có một chúa làm ra cái người nam, rồi từ cái thân người nam vẽ cái chiều chiều người nam, rồi phát mới đó nữa giá thành người nữ, rồi mai dâm lấy bà ấy già đẻ ra cho một đứa lúc lúc gì sau này con cháu chắc chết cho tới giấc bây giờ ở đó. Thì như